là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã kịp thời lãnh đạo chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Việc đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên đã gắn với việc tổ chức kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Trong đánh giá đã cơ bản phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, khách quan, kết quả tỷ lệ cán bộ đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt 95% trở lên và tỷ lệ cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan đơn vị doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt 97% trở lên, vượt cao so với chỉ tiêu đề ra. Qua đó kịp thời cổ vũ, động viên việc tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của cán bộ đảng viên và người lao động, góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Trong thời gian tới, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện nội dung đột phá về tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cấp ủy cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đánh giá trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên đảm bảo đúng quy định.
Hiện nay huyện Trấn Yên đã có 33 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao đến 4 sao. Năm 2023, huyện triển khai hỗ trợ 100% sản phẩm OCOP 3 sao lên sàn thương mại điện tử. Trong năm nay, huyện Trấn Yên phấn đấu xây dựng và phát triển thêm 10 sản phẩm OCOP, nâng cấp 4 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao, đánh giá lại 7 sản phẩm. Hàng loạt sản phẩm OCOP như miến đào Diệp Phiên, chè Bát Tiên Trấn Yên, chè măng Bất Độ, miến trắng Thái Quy Mông đã được chuẩn hóa và đều có bao bì nhãn mác đẹp, chất lượng tốt, thông tin chỉ dẫn địa lý rất cụ thể. Đặc biệt, các sản phẩm ngày càng chiếm lĩnh được thị trường và niềm tin của người tiêu dùng, nên nhiều sản phẩm vào được hệ thống siêu thị lớn như Big C Hà Nội, lên sàn thương mại điện tử và sò Potmart.
Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ huyện Yên Bình đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia các phong trào cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Đến hết toàn huyện đã có trên 12.000 hộ đạt tiêu chí 503 sạch, trên 80 mô hình nhà sạch vườn đẹp với gần 3.000 hội viên tham gia, 14 mô hình, 10 hộ liền kề nhà sạch vườn đẹp ngõ văn minh. Từ phong trào thi đua, các cơ sở hội đã xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả như ngày chủ nhật xanh, nói không với rác thải nhựa, chăm sóc 450 km đường hoa. Hội phụ nữ huyện Yên Bình cũng phát động xây dựng mô hình vườn ươm phụ nữ. Hiện các xã thị trấn đã ra mắt mô hình với gần 4.000 cây giống các loại, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai liên thông đơn thuốc điện tử theo thông tư số 27 của Bộ Y tế, các cơ sở y tế của tỉnh Yên Bái đã thực hiện gửi trên 1,1 triệu đơn thuốc lên hệ thống. Trong đó có các cơ sở y tế ở thành phố Yên Bái chiếm tỷ lệ cao nhất 51%, tiếp đó là thị xã Nghi Lộ 32%, Trấn Yên 9%. Việc triển khai ứng dụng hệ thống quản lý thông tin kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn tại các cơ sở khám chữa bệnh ngành y tế tỉnh Yên Bái nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo việc sử dụng thuốc an toàn hợp lý và từng bước quản lý việc kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn. Cùng với đó, hệ thống sẽ giúp thống kê, tổng hợp, phân tích việc kê đơn thuốc nhằm truy xuất trách nhiệm từng tổ chức cá nhân, trường hợp vi phạm và hỗ trợ công tác thanh kiểm tra. Theo thông tư số 27 của Bộ Y tế về kê đơn thuốc điện tử, các bệnh viện từ hạng 3 trở lên phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh khác, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2023.
Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu vận động trên 8.000 người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận trên 3.500 đơn vị máu, trong đó hiến máu tình nguyện chiếm 70%. Để đạt mục tiêu đề ra, các ngành và địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức 15 đợt hiến máu tình nguyện, căn cứ chỉ tiêu phân bổ các ngành, cơ quan đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, chủ động triển khai công tác tuyên truyền vận động đăng ký danh sách hiến máu tình nguyện với văn phòng thường trực ban chỉ đạo để tổ chức hiến máu, đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong các trường cao đẳng, các đơn vị lực lượng vũ trang, tập trung vào đối tượng đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn, tổ chức tốt các hoạt động gắn với hiến máu tình nguyện như chủ nhật đỏ, ngày hội xuân hồng năm 2023, phát động chiến dịch những giọt máu hồng hè, đề nghị tôn vinh khen thưởng biểu dương những người hiến máu tình nguyện nhân ngày quốc tế người hiến máu.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính. của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có lợi ích gì? Người dân sẽ được hưởng quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau.
Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình ông bà Bàn Luận có nhiều khởi sắc nhờ chuyển đổi sang trồng giống chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cuộc sống đã có phần dư giả, nhưng do có những định kiến và suy nghĩ sai lệch nên ông Bàn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Việc làm của ông Bàn lại được hai anh con trai ủng hộ, nên bà Luận dù đã cố hết sức thuyết phục, vận động cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế giữa họ thường xảy ra tranh cãi trong vấn đề này, và hôm nay khi hai người đang ngồi uống nước sau bữa cơm chiều, chuyện đó lại lặp lại.
Thưa toàn thể bà con nhân dân, bảo hiểm y tế là
suốt ngày ra giả bảo hiểm mới trả bảo hộ, ai mua thì mua, việc gì mà cứ hết loa đài lại đến cái thằng ô tô truyền thông đường phố cứ liên tục phóng thanh kêu mà chả gọi điếc hết cả tai.
Người ta tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bận gì đến ông mà ông cứ phải bực bội cái gì.
Tuyên truyền hay quảng cáo gì thì tôi không cần biết, nhưng cứ tra tấn suốt ngày thế này bố ai mà chịu được.
Gớm, ông ngoà ngoắt nó vừa vừa thôi nhá. Đài truyền thanh xã chỉ phát một lúc vào buổi sáng và buổi tối thôi, thế mà ông kêu là suốt ngày.
Thì có phải riêng cái loa xã đâu. Đây này, cứ mở đài ra lại nghe thấy tuyên truyền bảo hiểm rồi. Chưa hết đâu, đến tối xem tivi lại thấy ông bảo hiểm ông chiếm sóng đấy bà.
Thì ông có định kiến xấu về bảo hiểm nên ấy, lúc nào cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ông này, ông phải nhớ cho rõ nha, đây là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, là những loại hình bảo hiểm của nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống của người dân, chứ không phải mấy cái bảo hiểm thương mại như ông nghĩ đâu.
Bà ngần này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế. Bảo hiểm nào mà chả giống bảo hiểm nào, chẳng qua ấy là chỉ khác cái tên gọi thôi, chứ cũng cùng một ruột lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ cả tin như bà thôi.
Tôi đã bảo với ông rồi, mấy cái bảo hiểm linh tinh thì so sánh làm sao được với bảo hiểm y tế. Thế ông đã thấy ai ở xã mình bị quỵt tiền mua bảo hiểm y tế chưa? Mà tất cả mọi người ốm đau đều được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả đấy thôi.
Ui dào, tiền nào của nấy. Tôi thấy mọi người đi khám bảo hiểm y tế ai cũng chỉ được cấp mấy cái viên thuốc rẻ tiền nhì nhằng, còn ốm đau bệnh nặng á vẫn cứ phải nôn tiền ra mà mua thuốc ngoại nhé bà nhé.
Ui giời ơi, nói như ông ấy, bệnh nào thì thuốc nấy, người bệnh nhẹ thì thuốc ít, thuốc nhẹ, người bị bệnh nặng ấy, thì được thuốc mạnh, thuốc tốt hơn, được hỗ trợ chi phí nằm viện nữa đấy.
Thôi, bà sắp sửa lại tuôn ra một tràng những cái loa xã ấy, lại vận động tôi mua bảo hiểm y tế chứ gì.
Đúng đấy, mà nhân tiện ấy, tôi cũng nói luôn đây này. Năm nay sau cái vụ chè xuân ấy, tôi sẽ mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông ạ.
Bà định ném tiền qua cửa sổ đấy à? Nhà mình có 4 người, tôi với bà mới ngoài 50, vẫn lên nương xuống ruộng ầm ầm. Thằng Lực, thằng Đô thì khỏe như lực sĩ ấy. Quanh năm có bao giờ tốn viên thuốc nào đâu. Mà bà định bỏ một đống tiền mua bảo hiểm y tế để mất toi à?
Ông không thích thì thôi, tôi mua cho mẹ con tôi vậy.
Bà này giờ già rồi khó bảo quá. Thôi được, nếu thích ý, bà mua cho một mình bà, còn kệ bố con tôi, chấm hết câu chuyện bảo hiểm y tế ở đây nhé.
Alo, tôi nghe đây. Lực hả con? Có chuyện gì vậy? Ai cơ? Bác Thái làm sao? Hả? Ừ, mẹ biết rồi. Thế bây giờ bác ấy đang ở viện à? Về nhà rồi hả? Được, mẹ biết rồi. Để bố mẹ bố trí con ạ. Này, tối về ăn cơm sớm con nhá.
Sao? Có chuyện gì đấy bà?
Cái thằng Lực ấy, nó đi làm công trình, nghe người ta nói là ông Thái bạn thân của ông ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi.
Thế ông bị làm sao? Mới tuần trước anh em tôi còn uống rượu mà ông ấy khỏe như vâm ấy. Sao bỗng dưng lại phải vào viện nhỉ?
Thì tôi cũng đã kịp hỏi đâu, thì nó đã tắt máy rồi. Chỉ biết ấy, là ông ấy đã ra viện thôi.
Ngày sáng hôm sau, bà Luận chuẩn bị mấy chục quả trứng gà và 500.000 đồng, rồi cùng ông Bàn sang xã bên thăm gia đình bạn. Vừa vào đến sân, thấy bà Thư đang lỉnh kỉnh bê tích chè xanh và mấy cái chén từ dưới bếp đi lên. Ông Bàn đã nhanh nhẩu lên tiếng.
Chào bà Thư.
Chào bà.
Sao rồi? Ông bạn của tôi sao rồi hả bà?
Ôi, chào hai bác. Hai bác sang chơi. Nắng nồi vất vả quá. Nhà em đang nằm trong nhà. Cũng tạm ổn rồi hai bác ạ. Mời hai bác vào nhà uống nước.
Vâng.
Hôm qua ấy, thằng Lực mới gọi báo cho chúng tôi biết là ông nhà bị tai nạn. Sốt ruột quá. Phải sang ngay xem sự tình thế nào. Bà đưa tôi đỡ cho cái tích chè này. Dạ vâng ạ, đây ạ.
Ông bà Bàn Luận sang chơi đấy à?
Vâng, chào.
Vào đây. Vào đây nào, vào đây.
Vâng. Rồi ơi, nghe giọng nói sang sảng thế là ok rồi. Thế ông làm sao mà phải đi nghỉ mát ở bệnh viện đấy hả ông Thái?
Mời ông bà ngồi uống chén nước đã.
Vâng, mời ông bà uống nước.
Nó là thế này. Tôi bị tai nạn xe máy. Bị gãy đùi ông bà. Đây này, đấy, đây. Đây. Đấy, phải mổ đóng đinh nẹp ở tận trong xương đây này. Đấy.
Ây chà.
Cũng
già gì phết đi chứ. Này, thế bây giờ ông thấy khá hơn chưa? Hay là phải có thêm ly rượu để dẫn thuốc cho mau khỏi nhỉ cả nhà. Mà ông bị ngã xe kiểu gì mà nặng thế hả?
Tôi chở mấy cái bao chè từ nương về. Có mà lúc xuống dốc xe mất phanh, thế là nó đâm vào gốc cây rồi ngã lăn xuống hùm. Chả biết là va đập vào cây, vào đá hay là cái xe nó đè mà gãy xương đùi không ạ?
Ôi,
chắc là đau lắm bà nhỉ. Thì ông ấy ngất lịm có biết gì đâu hả bà. Ca mổ của ông ấy dễ phải mất đến vài tiếng đi bà. Các bác sĩ bảo xương bị vỡ, phải xếp lại rồi đóng đinh, nẹp, vết gì ấy tôi chẳng biết nữa bà.
Nhưng mà sau vết thương nặng mà để hỏi lại cho ông ra viện sớm thế hả?
Thì phẫu thuật xong, rồi tiêm chích đủ liều, vết thương nó ổn định, rút chỉ rồi. Tôi xin về nằm ngoại trú cho nó thoải mái ông ạ.
Khổ, đúng là cái vận cái hạn bà nhỉ. Chả ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra đấy bà. Chuẩn luôn bà. Đã đen lại còn đen đủ điều. Người đau mà tiền cũng đau chứ. Thế chi phí nằm viện cao quá hả bà?
Cao không bà?
Thì đấy, nói đến chuyện này lại bực hết cả mình. Mấy năm nay ông ấy toàn bản lùi rồi cấm cản tôi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Kìa bà.
Ông cứ để yên tôi nói, đến lúc vào viện mới trắng mắt ra bà. Tổng chi phí cho cả đợt điều trị ngót nghét 40 triệu.
Ôi giời, 40 triệu cơ à?
Nếu có bảo hiểm y tế thì tôi chỉ phải trả khoảng gần chục triệu thôi. Còn bảo hiểm người ta đỡ cho 80%. Thế là đi toi vụ trẻ xuân của tôi rồi. Nó đau là đau ở cái chỗ ấy bà. Ôi đấy, lại nói đến cái chuyện bảo hiểm y tế. Ông Bàn nhà tôi ấy, cũng chẳng khác gì cái ông Thái nhà bà. Cũng cấm tôi mua bảo hiểm y tế. Ông Bàn, ông nghe bà Thư nói đã tỉnh ra chưa?
Nghe rồi.
Cố tình không chịu mua bảo hiểm y tế, rồi cũng có ngày phải trả giá cho cái tính bảo thủ của ông cho bà xem.
Đấy, cái bà này lại bắt đầu cái băng rè bảo hiểm y tế đấy hả?
Ông Bàn này, các bà nhà mình nói đúng đấy ông ạ. Anh nhà mình là cố chấp bảo thủ quá, không chịu tìm hiểu xem cái hay cái tốt, mà cứ nghe đồn thổi rồi nghĩ xấu về cái loại hình bảo hiểm nhân đạo này ông ạ.
Ai chà, ông quay xe nhanh nhỉ. Hôm trước trong bữa rượu, ông còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm mua bất cứ cái loại hình bảo hiểm nào cơ mà.
Thì bài học nhớ đời của đau con sót này nó đã thức tỉnh tôi đấy ông ạ. Thôi ông cũng nên nghĩ lại đi.
Thế ông đã nghĩ lại chưa mà khuyên tôi hả?
Còn hơn cả nghĩ ông ạ. Vợ chồng tôi đã mua bảo hiểm y tế ngay và luôn cho cả nhà rồi. Mỗi năm mình bỏ ra có một chút ít tiền coi như là của để dành phòng khi ốm đau bệnh tật phải nằm viện như thế này đấy ông ạ.
Đấy, nhà tôi mua bảo hiểm theo hộ gia đình nên đỡ được nhiều lắm hai bác ạ. Thế 5 người nhà bà phải chi hết bao nhiêu tiền một năm? Chỉ mất có gần 2.600.000 thôi bà. Ôi, có thế thôi á? Tôi cứ nghĩ là phải mất 5-6 triệu cái đấy.
Tính ra cũng lợi phết đấy nhỉ.
Lợi chứ ông.
Chỉ mất ngần ấy mà được hưởng lợi có lúc tới cả vài chục triệu tiền khám chữa bệnh.
Làm gì cái thời buổi này còn có của ngon bổ rẻ thế cơ chứ nhỉ?
Thì trước tôi cũng nghĩ như ông đấy. Phải đến lúc chú đại lý bảo hiểm, y tế giải thích rõ thì tôi mới vỡ lẽ. Đây chính là chính sách nhân đạo của nhà nước để nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho toàn dân đúng không ạ? Trên nguyên tắc là lấy số đông bù số ít ông ạ. Khi mình khỏe thì số tiền đóng góp của mình sẽ được bù đắp cho các trường hợp ốm đau trong cộng đồng. Còn đến khi mình bị bệnh thì những người khác lại hỗ trợ cho mình. Nôm na nó là như thế ông ạ.
Nếu mình mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì từ người thứ hai trở đi là được giảm tiền mua rồi nhá.
Đây đây đây, nói có sách mách có chứng nhá. Trong cái tờ rơi tuyên truyền này người ta nói rất rõ ràng cụ thể ông bà. Đây ông bà nghe nhé. À đây, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Đấy, theo đó người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ ba lại giảm xuống còn 60%. Người thứ tư chỉ phải đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi chỉ còn đóng bằng 40% của người đầu tiên thôi không ạ? Ôi, đấy, đấy, à? Đấy, đấy.
Nghe ra cũng hấp dẫn đấy bà nhỉ?
Hấp dẫn quá.
Thế hôm nọ ông bà mua thế nào thì nói luôn cho tôi hiểu. Chứ cứ phần trăm phần chiếc thế này tôi nghe nó rối rắm quá.
Được rồi, bà nghe này. Giả sử như ông bàn là người mua thứ nhất, một năm phải đóng 804.600 đồng. Thì đến bà là người thứ hai nhá, được giảm xuống còn 563.220 đồng.
Đúng rồi.
Và người thứ ba là cháu Lực chỉ còn phải đóng có 482.670 đồng. Cháu Đô là người thứ tư, mức đóng lại giảm xuống còn có 402.300 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là vị chi mua bảo hiểm y tế một năm cho cả nhà tôi khoảng hơn 2 triệu 2 bà. Thế ý ông thế nào hả ông bàn?
Để về nhà rồi tôi tính.
Theo tôi á, thì ông bà cũng nên mua ngay bảo hiểm y tế cho cả nhà đi.
Đúng rồi.
Mình tuy chưa lên lão nhưng cũng đã cao tuổi rồi. Hai cháu đi làm bên ngoài, công việc nặng nhọc, luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mà ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro, nó đến bất chợt, chẳng biết đâu mà lần. Nên có cái bảo hiểm y tế phòng thân là yên tâm lớn nhất đấy ông bà.
Rất yên tâm đấy ông bà.
Ôi, ông Thái.
Đây, tôi
ông
đây.
Chịu khó bồi bổ nhanh cho khỏe nhé. Bây giờ vợ chồng tôi xin phép lại nhà.
Ấy ấy ấy, không được, không được. Sao ngồi chưa ấm chỗ, đã đòi về. Ông bà phải ở lại đây, ăn cùng với vợ chồng tôi bữa cơm, cho ông nhà tôi vui.
Thôi bà.
Phải đấy, mấy khi ông bà sang chơi. Thôi chết rồi. Hay là ông bà lại giận chúng tôi nói quá nhiều về cái không, bảo hiểm y tế phải không?
Không có
phải không?
Không phải thế. Không phải thế. Mà hôm nay ấy, nhờ ông bà tôi đã được khai sáng về bảo hiểm y tế. Chính vì thế tôi quyết định sẽ về ngay. Về để còn kịp rẽ qua Ủy ban Nhân dân xã mua ngay và luôn cái bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông bà.
Ôi giời ơi, ông quyết định như vậy là quá chuẩn. Hoàn hảo ông.
Nhưng mà ông ơi, tôi không đem theo đủ tiền đâu đấy.
Ôi giời, không lo. Hôm qua ấy, tôi vừa lấy được tiền chè đây này. Thoải mái để mà mua bảo hiểm y tế nhá. Giờ ấy, tôi thông suốt rồi. Cứ có bảo hiểm y tế thì lo gì ốm đau, phải không cả nhà?
Đúng rồi.
Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, để có thể cạnh tranh trên thị trường, sản phẩm nông sản rất cần khối lượng hàng hóa lớn, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn, giá cạnh tranh. Nếu như sản xuất nhỏ lẻ thì rất khó có đủ điều kiện để làm được điều này, đòi hỏi cần có sự liên kết trong sản xuất qua việc tham gia các tổ chức kinh tế tập thể như hợp tác xã, tổ hợp tác. qua đó các hộ dân có được sự thống nhất cao để thực hiện quy trình sản xuất chung mang lại hiệu quả và có nhiều lợi thế trong việc cạnh tranh trên thị trường. Vì thế liên kết được các chuyên gia kinh tế xem như là lực đẩy dòng sản phẩm nông sản ra thị trường, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là người đầu tiên đưa cá tầm về nuôi ở xã Nà Hầu, huyện Vân Yên, ban đầu ông Giàng A Châu thôn trung tâm chỉ dám nuôi thử vài trăm con. Cách làm này một phần giúp ông Châu dần tích lũy kinh nghiệm, một phần là để thăm dò thị trường tiêu thụ với sản phẩm cá tầm ở địa phương. Đến nay sau hơn 5 năm nuôi cá, ông Châu đã mở rộng diện tích khu nuôi trồng lên gần 2.000 m2. Với diện tích nuôi hiện tại, năm 2022, gia đình ông Châu có nguồn thu nhập khoảng 500 triệu đồng. Dự kiến năm nay, gia đình ông thu khoảng 1 tỷ đồng. Ông Châu cho biết.
Trước đây nhỏ lẻ đến chưa có được những cái việc khác, đồng thời chưa có những cái tiêu chuẩn đó thì chúng tôi cũng không dám xốp vào những cái nhà hàng đó. Vì nó chỉ là những cái nhà hàng lẻ tẻ, nó nấu nhỏ ở cái địa phương thôi. Thế hoặc là một số cá nhân người ta lên người ta mua về làm quà này, rồi người ta ăn rồi nó mua về làm quà. Đấy. Thế được cái việc khác thì nó sẽ có một sự thuận lợi nhất định để cho chúng tôi nuôi cá tại nào. Và nó cũng sẽ xâm lấn được vào thị trường, ví dụ như cái siêu thị chẳng hạn.
Nằm trong lòng chảo của vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu, được bao bọc xung quanh bởi những cánh rừng nguyên sinh. Xã Nà Hầu có nguồn nước, không khí trong lành là điều kiện lý tưởng để phát triển nghề nuôi cá tầm. Nắm bắt được lợi thế đó, chính quyền địa phương đã khuyến khích người dân thành lập hợp tác xã nông nghiệp và du lịch Nà Hầu với sản phẩm chính là nuôi cá tầm. Sau gần 5 năm đi vào hoạt động, hợp tác xã hiện đang duy trì ổn định 24 bể nuôi, sản lượng bình quân đạt 20 tấn một năm, với giá bán dao động từ 200.000 đồng đến 220.000 đồng một kg. Sản phẩm cá tầm đã xuất sang nhiều tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Phú Thọ, Hải Dương, Lào Cai. Cũng chính nhờ có vùng nguyên liệu, khu nuôi trồng tập trung mà sản phẩm cá tầm của xã Nà Hầu đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Khu nuôi trồng được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn Việt Gáp. Đây là một lợi thế rất lớn để sản phẩm cá tầm vươn xa trên thị trường. Anh Giàng A Di, kỹ thuật viên hợp tác xã nông nghiệp và du lịch Nà Hầu nói.
Từ khi mà hợp tác xã thành lập thì chúng tôi cũng chú trọng về làm mã truy xuất nguồn gốc để phân biệt cá tầm Nà Hầu so với cá tầm Sapa rồi là cá tầm Trung Quốc. Nên là hiện tại chúng tôi đã có tem có mã vạch truy xuất nguồn gốc để chúng tôi mở rộng thị trường và hướng tới là đi vào sẽ đưa con cá tầm Nà Hầu vào siêu thị.
Ngoài cung cấp cá tầm, thương phẩm hợp tác xã còn nuôi trồng cung cấp cá tầm giống, sẵn sàng hỗ trợ về kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ có nhu cầu nuôi. Với sự chủ động từ con giống, sản phẩm cá tầm Nà Hầu đã khẳng định được chất lượng nên dễ dàng tiếp cận được thị trường. Ông Lý Toàn Cầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nà Hầu, huyện Văn Yên nói.
Đối với hợp tác xã nông nghiệp và du lịch với cái kinh doanh chính là cá tầm thương phẩm, đến nay thì cá tầm cũng đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao và đã được cấp chứng nhận hình thái theo chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Thì qua đó thì cũng đồng thời là cũng đảm bảo các cái liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm từ sản xuất rồi là bao tiêu tiêu thụ sản phẩm, thì cũng tạo cái điều kiện cho hợp tác xã cùng các cái hộ dân để phát triển yên tâm các cái đầu ra.
Nếu như các hộ ở xã Nà Hầu, huyện Văn Yên liên kết với nhau nuôi cá tầm nhờ khai thác lợi thế về nguồn nước, khí hậu, thì ở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái lại phát triển nghề trồng chế biến tinh bột nghệ, hình thành hợp tác xã từ một loại cây gia vị quen thuộc trong mỗi gia đình. Gia đình ông Tạ Văn Túc ở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái hiện có 0,6 hectare nghệ. Theo ước tính của ông Túc, mỗi mẫu nghệ cho thu từ 700 kg đến 1 tấn củ. Với giá bán trung bình khoảng 10.000 đồng một kg, trừ các khoản chi phí, gia đình ông cũng có khoản lãi cao hơn 3 đến 5 lần so với nhiều loại cây trồng khác. Ông Túc nói.
Riêng bản thân tôi và gia đình tôi thì quay vào bắt đầu là sản xuất và trồng cái cây nghệ này thì tôi thấy là thu hoạch là nó tạm ổn về cuộc sống hơn các cái cây trồng cây khác như lúa, ngô, khoai. Cái khâu mà chăm sóc cây nghệ này này thì so với lúa khoai thì cây nghệ này là rất ít công và cái nguồn phân để chăm bón cho nó cũng rất chi là ít, nó không tốn phí bao nhiêu công và phân chăm bón của nó cũng như thế, đều là giảm.
Xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái hiện có gần 20 hộ trồng nghệ với diện tích khoảng 7 hectare. Bình quân mỗi hộ trồng nghệ cũng có nguồn thu gần 100 triệu đồng một năm. Từ một loại gia vị được trồng quanh vườn nhà, nay trở thành cây hàng hóa, sản phẩm, dược liệu. Mỗi năm người dân trong xã Tân Thịnh cung cấp khoảng 100 tấn củ nghệ tươi cho các chợ đầu mối khu vực thành phố Yên Bái và các xã lân cận. Không chỉ bán củ tươi mà người dân ở đây còn tự chế biến thành tinh bột nghệ để tăng giá trị sản phẩm. Theo ước tính, cứ 10kg củ nghệ tươi sẽ cho 600g tinh bột nghệ. 1kg tinh bột nghệ hiện có giá trên 300.000 đồng, cao gấp nhiều lần với bán nghệ tươi. Điều này đã khẳng định được việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đã mang lại hiệu quả kinh tế thực sự cho người nông dân. Ông Ngô Văn Tình, thành viên Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Nông nghiệp Tân Thịnh chia sẻ.
Theo quy hoạch của cấp trên thì tôi thấy cảm thấy là bản thân tôi và các hội xã viên ấy rất thuận lợi cho cái việc mà từ khâu thu mua mà đến khâu chế biến và quản lý được cái chất lượng của sản phẩm của mình.
Thực tế cho thấy sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị liên kết thông qua các tổ hợp tác hợp tác xã là hướng đi bền vững, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân và doanh nghiệp. Với doanh nghiệp, sự liên kết này sẽ chủ động được nguồn nguyên liệu, giúp cho sản xuất ổn định, đảm bảo kế hoạch, phát huy được giá trị thương hiệu. Còn đối với người dân, phương thức bắt tay này giúp họ tránh được các khâu trung gian, giảm chi phí đầu vào, tăng giá trị đầu ra, đồng thời góp phần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp của người nông dân từ nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, góp phần giúp các địa phương trong toàn tỉnh từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh. Ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Phải nói rằng là khi nơi nào mà hình thành hợp tác xã thì nơi đó là có được cái vùng nguyên liệu sản xuất hàng hóa tập trung với cái quy mô và sản lượng đủ lớn để đáp ứng cái yêu cầu liên doanh liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời cũng mang lại cái hiệu quả kinh tế cao cho thành viên và các hộ nông dân liên kết. Thế và hợp tác xã cũng đã tạo điều kiện, tạo cái sự chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo cái hướng thích hợp và giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động.
Tỉnh Yên Bái hiện có 660 hợp tác xã, riêng lĩnh vực nông nghiệp có tới 386 hợp tác xã. Theo đánh giá, nhiều mô hình liên kết, nhất là ở các hợp tác xã thiếu sự liên kết giữa sản xuất với thị trường tiêu thụ, do bản thân các hộ nông dân nhỏ lẻ không thể thực hiện tất cả các khâu từ tổ chức sản xuất, chế biến, nắm bắt nhu cầu thị trường, đưa sản phẩm hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Do đó, sản phẩm vẫn còn bị tư thương ép giá, chưa đạt được sự mong muốn trong việc hình thành chuỗi liên kết bền vững. Do vậy, rất cần có sự liên kết bốn nhà giữa nhà nông, nhà khoa học, nhà nước và doanh nghiệp để gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp cho người dân.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Tới đây chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.